Chú ở cùng anh chị em và
À.
ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Lạy Chúa,
Chúa, vinh danh
vinh
Chúa.
danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế và người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang gì mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, qua bài phúc âm này chúng ta thấy Chúa Giêsu nếu đến với trần gian 33 năm rồi Ngài về trời thì chúng ta sẽ không biết gì về Chúa Giêsu. Nhưng Ngài đã cố ý thành lập giáo hội để giáo hội tiếp tục cái sứ mạng của Ngài trên trần gian. Ngài đã chọn 12 tông đồ và Ngài không sai từng tông đồ đi riêng rẽ mà Ngài sai từng hai người một. Một người thì lo cầu nguyện, người thì lo công việc rao giảng, và hai người hỗ trợ cho nhau. Vì khi mà đi riêng rẽ một mình rất là dễ gặp khó khăn mà không ai giúp đỡ được, cũng không biết gì về tình trạng của người đó để giúp. Vì vậy mà bất cứ cộng đồng nào hoặc là làm bất cứ cái gì, chúng ta nên có hai người trở lên. Vì vậy mà Chúa khôn ngoan cho mỗi gia đình có vợ, có chồng, rồi từ đó sinh ra con cái. Chúa Giêsu cũng vậy, sai từng hai môn đệ đi, người này hỗ trợ cho người kia, và cả hai đều cùng làm việc vì xây dựng vương quốc công bằng yêu thương của Chúa, lo cái công việc của Chúa. Chúa chọn rồi, Chúa sai đi, và Chúa trao cái quyền trên các thần ô uế. Không phải là các ngài có sức mạnh để chống lại các thần ô uế, chống lại ma quỷ, nhưng mà quyền đó là từ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho cái thẩm quyền đó để nhân danh Chúa Giêsu truyền lệnh cho ma quỷ nó phải ra khỏi những người này người kia, và các ngài ra đi rao giảng sự thống hối, quay trở về với Chúa, chọn Chúa chứ không phải chọn trần gian này hoặc là những cái lợi nhuận của trần gian, mà từ bỏ cái đường lối của trần gian là ham tiền bạc, danh vọng, lạc thú, xác thịt, tội lỗi, mà chọn đường lối của Chúa, ý muốn của Chúa. Thống hối là phải quay về với Thiên Chúa và đi cái con đường Chúa Giêsu đã đi, chấp nhận, yêu mến Thiên Chúa, thì hy sinh ý riêng của chúng ta, hy sinh những lạc thú của trần gian, hy sinh thời gian để ở bên Chúa. Rồi ngoài việc rao giảng sự thống hối, các ngài ra tay diệt trừ ma quỷ, loại trừ ma quỷ đi. Vì ma quỷ nó xiềng xích, nó trói buộc con người nô lệ trong tội lỗi, nô lệ trong những đam mê bất chính, nó ám ảnh con người, nó làm cho con người khó mà thoát khỏi tội lỗi, ám ảnh những tư tưởng về tính dục, về tiền bạc, về danh vọng, về sự hận thù không tha thứ được, làm cho con người cứ khốn khổ mãi, rồi đi vào những cái đam mê bất chính, rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, đỉ điếm, và tất cả bao nhiêu cái sự kiêu căng của con người như thời đại chúng ta. Người ta chỉ nghĩ rằng làm ta có nhiều tiền để hưởng thụ, rồi chết là hết. Mình khôn ngoan, mình tài giỏi, mình làm nhiều tiền, mình hưởng thụ, đâu cần tới Thiên Chúa. Nhưng mà những người đó, họ chỉ đặt cái mục tiêu của họ mấy mươi năm ở trần gian thôi. Họ cứ tính toán như không bao giờ chết. Nhưng mà thực tế, đời người rất là ngắn. Trong cõi đời đời, trăm năm chẳng là gì hết. Chỉ là cái tích tắc, cũng chưa có đáng là một cái tích tắc trong cõi đời đời, hàng bao nhiêu tỷ tỷ năm mà trần gian không so sánh được. Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta chọn Chúa, Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa để sống một đời sống cao hơn và xa hơn những gì của trần gian này. Bộ mặt của trần gian này chỉ là trên đường lữ hành để đi qua. Đi đến với cùng đích của đời mình là quy tụ chung cha của chúng ta trên trời, để yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Vì vậy, chúng ta xin Chúa sức dầu chữa lành cho những tật bệnh tâm linh, tâm lý, tình cảm và thể lý của mỗi người chúng ta. Các tông đồ đã được sai đi để làm tất cả những điều đó. Và các ngài tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, lo công việc của Chúa. Cho nên khi ra đi, không phải đi như những người du lịch, không phải đi như là người giàu sang, mà là đi của một tông đồ mà Chúa Giêsu là vị thầy của các tông đồ. Con người không có chỗ gối đầu. Trong khi ngay cả thú vật, con chim cũng có tổ, con cáo cũng có hang, mà người không có chỗ gối đầu. Nghĩa là Ngài không đặt ở nơi nào là nhà của Ngài nữa. Ngài có thể ngủ trên núi, Ngài có thể ngủ trên thuyền, Ngài có thể đến một nơi nào đó, một nhà nào đó để nghỉ qua đêm và rồi lại ra đi, chứ không phải ở mãi mãi một chỗ. Tất cả đều là một hành trình để đi về nước trời. Cho nên khi chúng ta cố tình để bám trụ vào một chỗ nào đó và lấy đó là cùng đích của mình, là chúng ta đã đặt sai chỗ rồi. Bao nhiêu ruộng đất ở miền Bắc chúng ta bỏ, chúng ta di cư, chúng ta đi vào miền Nam, rồi vào miền Nam rồi lại bỏ tất cả để đi sang Hoa Kỳ, đi sang các nước tự do, và rồi xây dựng ở trên Hoa Kỳ, trên đất nước tự do, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ lại hết, để rồi thân xác chúng ta còn lại một nắm tro tàn. Linh hồn chúng ta đi đâu? Đó là điều quan trọng. Cho nên những người tin vào Chúa, ra đi để làm tông đồ của Chúa, Chúa dặn là đừng mang gì hết. Không mang bánh, không mang tiền. Nhưng mà đi đường thì cần cây gậy để chống, để đập rắn nó có thể chạy qua chạy lại, để có thể tự vệ, để khi mà có chó sói thú rừng nó chú giữ nó đến, và chân thì được đi dép để đi được bền hơn, và được mặc hai áo, nghĩa là không có bận tâm mang nhiều đồ đạc. Một người mà ra đi 5-10 cái vali lớn, bao nhiêu thùng hàng, chở bao nhiêu xe, thì làm sao có thể lo công việc và rao giảng tin mừng của Chúa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy một linh mục có xe hơi có nhà cửa, có tiền bạc, có thẻ credit card chẳng hạn, rồi đi đâu xa có máy bay, trong nhà có computer, có tivi, cái gì người ta có mình cũng có hết. Nhưng mà có để làm cái gì? Nếu không để phục vụ mà chỉ dừng lại ở những phương tiện đó để hưởng thụ thì đó là một tội lỗi đối với cái sứ mạng Chúa Kitô giao. Chúng ta cầu cho tất cả hàng giáo phẩm của giáo hội biết dùng những phương tiện Chúa cho. Ngày hôm nay dĩ nhiên không có đi bộ như Chúa Giêsu ngày xưa, đi một vài trăm cây số, 200 cây số vẫn đi bộ. Biết rằng ngày hôm nay nếu đi bộ cỡ đó trên nước Mỹ mà đi bộ thì dĩ nhiên là không còn có thể phục vụ được nhiều người. Từ đầu thành phố này qua đầu thành phố kia, đi mất một ngày đường, đến gặp người đó để sức dầu, để giải tội, để dạy giáo lý thì hết rồi. Đi bộ về mất thêm ngày nữa. Cho nên làm sao tất cả phương tiện để phục vụ cho công việc truyền giáo, rao giảng tin mừng của Chúa, chứ không phải dừng lại ở những cái phương tiện đó. Phương tiện là để dùng phục vụ chứ không phải là cùng đích. Khi coi nó là cùng đích thì lúc đó chúng ta bắt đầu đi sai đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta những tông đồ của Chúa phải hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa và lo cho công việc truyền giáo, rao giảng tin mừng của Chúa là ưu tiên số một. Mọi cái khác để cho Chúa lo. Không có bận tâm về vấn đề tiền bạc, không có bận tâm về những cái phương tiện xung quanh, có cái gì thì xài cái đó. Đến đâu người ta ăn cái gì mình ăn cái đó. Không có bận tâm phải mang bao nhiêu đồ đạc. Chỉ cần 2-3 bộ đồ trên người là đủ rồi. Để thời đại này người ta không có chịu nổi cái sự dơ giấy của mình. Nhưng mà không cần phải nhiều đồ lắm. Khi mà mẹ Teresa Calcutta đến Arkansas, Đức cha MacDonald của địa phận Little Rock, Arkansas ra đón mẹ Teresa Calcutta cùng với một số người. Khi xuống máy bay thì người ta hỏi mẹ có gửi hành lý gì không? Thì mẹ trả lời là mẹ không có gửi hành lý gì hết. Và nhìn lại thì trên vai của mẹ chỉ có một túi vải nhỏ, trong đó để một bộ đồ và kem bót đánh răng cùng với giấy tờ đi đường thôi. Một mẹ Teresa rất là nghèo, không có một vali đồ gì để gửi hết. Nếu mẹ phải mang 2-3 vali đồ, nó rắc rối biết bao nhiêu. Rồi phải lo giặt giũ, rồi phải lo xếp bao nhiêu bộ đồ để đi. Mẹ đi hết, thăm hết cái cộng đoàn này tới cộng đoàn kia. Mà mẹ chỉ có 2 bộ đồ. Một bộ để mặc trên mình, một bộ xếp vào trong cái túi vải mang trên vai, cùng với kem bót thôi. Rất là đơn giản. Đó là cái hình ảnh của một tông đồ thời đại. Một tông đồ mà cả nước Ấn Độ phải tôn là người mẹ của dân tộc Ấn Độ. Người mẹ tinh thần của dân tộc Ấn Độ cùng với Gandhi là cha tinh thần của dân tộc Ấn Độ. Làm sao một Ấn Độ giáo với bao nhiêu người Ấn Độ giáo quá khích mà có thể làm được như vậy? Họ đã tâm phục, khẩu phục một đời sống của một bà mẹ, một nữ tu, là người ngoại quốc, là người Bulgari, đến phục vụ cho dân tộc của họ. là một người công giáo, mà nhiều người trước đó đã từng muốn trục xuất mẹ đi, nhưng mà sau khi thấy công việc của mẹ, họ đã mời mẹ ở lại. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi linh mục tu sĩ sống cái tinh thần khó nghèo của Đức Kitô, biết dùng mọi phương tiện cho Chúa, chứ không phải đời sống của mình cùng thích là đạt được những phương tiện đó. Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ, có phương tiện nào chúng ta dùng phương tiện đó. Và dĩ nhiên đời sống của tu sĩ ngày hôm nay không có thiếu ăn, không có thiếu mặc, mà không dùng thời gian của Chúa cho công việc truyền bá tin mừng của Chúa. Thì phải trả lời trước mặt Đức Giêsu Kitô vì tài chí thánh của mình. Sứ mạng Chúa giao đã thực hiện đến đâu? Và ngày hôm nay, 7 tỷ người trên thế giới, chỉ mới có 2 tỷ người biết về Đức Kitô thôi. Cả một lục địa Á Châu, nguyên nước Tàu và Ấn Độ thì đã 2 tỷ tư rồi, mà chỉ có một vài phần trăm biết Đức Kitô thôi. Cả 5 tỷ người chưa biết Đức Kitô. Ai sẽ rao giảng tin mừng cho họ? Nếu không phải là mỗi người chúng ta và toàn thể các linh mục tu sĩ, chúng ta có phải là chi thể của Đức Kitô hay không? Là chi thể sao không phục vụ, không để cho cái đầu là Đức Kitô điều khiển chúng ta? Sao chúng ta không đầu phục Đức Kitô để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta, cùng cầu nguyện, cùng nỗ lực, cùng làm tất cả mọi cái để nói về Đức Kitô, để nói về ơn cứu độ của Chúa, để nói những lời chân lý của Đức Kitô cho mọi người. Ngày hôm nay có sách báo, có tivi, có phim ảnh, có những phương tiện đi lại dễ dàng. Nếu con người ngày hôm nay, giáo hội và mọi người không cộng tác với nhau để rao giảng tin mừng của Chúa, rao giảng sự thống hối, xua trừ ma quỷ, thì chúng ta để cho ma quỷ quay trở lại tấn công chúng ta và cướp các linh hồn khỏi giáo hội. Đó là sự thật mà chúng ta đang thấy. Cả một châu Âu đang bỏ đạo, cả một châu Mỹ mà hầu như những thanh thiếu niên 70% bỏ đạo, không có đi dự lễ nữa, không có kể gì đến Chúa nữa. Lỗi ở ai? Tất cả chúng ta đều phải suy gẫm và tìm về Đức Kitô để xin Ngài ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu xuống cho mỗi người chúng ta, trên hơn 1 tỷ người Công giáo. Tất cả đều biết đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Ngài đã dẫn dắt các tông đồ truyền giáo trong những bước đầu tiên khó khăn đến cỡ nào. Thì ngày hôm nay, giữa cái làn sóng vô thần, chúng ta cũng để cho Chúa Thần dẫn dắt, và Chúa Thần có nhiều sáng kiến khôn ngoan để tác động trên lòng người, để mọi người nhận ra chỉ có một Đức Kitô duy nhất là đấng cứu độ của nhân loại. Chỉ tin vào Ngài thì con người mới có bình an, hạnh phúc, mới có hòa bình cho toàn thế giới. Chỉ tin vào Ngài, tờ chân lý của Ngài mới dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha, và chúng ta mới nhận ra nhau là anh chị em. Còn nếu chúng ta dừng lại với cái nền văn minh để hưởng thụ với cá nhân chủ nghĩa, thì rõ ràng chúng ta đang rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ, và chúng ta trở nên vừa là nạn nhân của ma quỷ, vừa là những kẻ cộng tác của ma quỷ. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta hãy bỏ đi cái kiêu ngạo của mình, cái tôi ích kỷ của mình, và đầu phục Đức Kitô, để Ngài sai từng hai người đi. Chúng ta hãy bỏ đi tất cả để cộng tác với nhau, để đến với Đức Kitô, để cùng nhau nhìn về một hướng với cái sứ mạng mà Chúa giao cho mỗi người chúng ta trong chức vụ tư tế, tiên tri và vương đế. Qua tích rửa tội, chúng ta là một chi thể của Đức Kitô, chấp nhận sự điều khiển của Đức Kitô và Thánh Thần tình yêu của Chúa liên kết chúng ta nên một với Đức Kitô để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa ở trên toàn thế giới. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó có một ý nghĩa đích thực. Chúng ta đã làm trọn những gì Chúa giao phó trên cõi đời này, để khi về bên kia thế giới, đời sống của chúng ta là một hạnh phúc vì đã làm việc cho Chúa, và bên kia thế giới vẫn tiếp tục cầu nguyện cho thế giới bên này phát triển những công việc truyền bá tin mừng cho toàn thế giới. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên mỗi người chúng ta và trên các linh mục tu sĩ, các hàng giáo phẩm và từng người giáo dân, để tất cả chúng ta đều cùng nhau, cùng nắm tay nhau mà làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.